gửi lời phàm phu đời sau, dẹp hết trong tâm rơm cỏ. Nay ta ý rất thênh thang, chẳng nói không việc tâm an. Bây giờ Ngài gửi gắm những cái lời nhắc nhở kẻ phàm phu sau Ngài, chứ là chúng ta bây giờ đó. Ngài nhắc sao? Dẹp hết trong tâm rơm cỏ. Quý vị nhìn lại tâm mình coi, có rơm cỏ nhiều không? Có không? Mà thấy cái thứ đó quý hay là không quý? Đồ đó đồ bỏ, phải không? Đã là đồ bỏ thì đừng tiếc, dẹp nó đi. Vừa giấy cái niệm dặn người kia, đó rơm cỏ rồi đó, bỏ, phải không? Vừa giấy niệm thích cái nọ thì đó là rơm cỏ rồi đó. Như vậy thì dẹp hết trong tâm rơm cỏ thì sao? Nay ta ý rất thênh thang, nghĩa là tâm rơm cỏ hết thì cái tâm mình nó thênh thang, nó mênh mông, chứ nó không có còn giới hạn nữa. Chẳng nói không việc tâm an, nghĩa là không có nói những cái lời vô ích, không làm những chuyện vô ích, mà tâm luôn luôn an ổn. Đó là cái gốc của sự tu. Thông dong tự tại giải thoát, đông tây dời đổi dễ dàng. Chọn ngày không nói lặng yên, niệm niệm hướng lý nghĩ xét. Ngài dạy rằng chúng ta nếu mà không có nói, không có việc tâm được an, như vậy là chúng ta thông dong tự tại giải thoát. Mà được thông dong tự tại giải thoát thì từ đông sang tây, từ tây sang đông, chúng ta tự tại, không có gì trở ngại hết. Trọn ngày không nói lặng yên, niệm niệm hướng lý nghĩ xét. Nghĩa là trọn ngày không nói cái điều vô ích, mà mình luôn luôn hướng tâm về cái lẽ thật, cái lý đạo để mà mình gẫm, mình xét nghiệm, thì đó là cái khéo, khéo tu của mình. Tự nhiên tiêu dao thấy đạo, sanh tử quyết chẳng liên quan. Nay ta ý thật lạ kỳ, chẳng đến trên đời luống dối. Nếu mà người nào biết luôn luôn xét nghĩ lại cái lẽ đạo ở nơi chính bản thân mình thì tự nhiên được tiêu dao, được thấy đạo, sanh tử nó không còn dính dấp gì với mình hết. Mà ngay bây giờ chúng ta thấy cái ý mình thật là lạ kỳ. Tại sao nó lạ kỳ? Chẳng đến trên đời luống dối, tức là không có dính, không có kẹt tất cả sự giả dối trên đời nữa. Tất cả sự giả dối trên đời nữa thì quý vị thấy mọi sự trên đời có cái nào thiệt không? Người khen chúng ta, cái khen có thiệt không? Người chê chúng ta, cái chê có thiệt không? Như vậy thì tất cả cái đó là giả dối. Giả dối thì giả gì mà phải bận lòng, phải không? Như vậy thì mình không còn bận cái gì hết. Mà không còn bận cái gì hết thì đó là mình thông dong, mình tự tại. Vinh hoa thải là giả tạm, áo rách cơm hẩm đủ no. Đi đường gặp người biến nói, người đời đều gọi ta ngu. Tất cả cái giàu sang chúng ta thấy đều là cái giả tạm, chứ nó không có thật. Vì vậy dù cho mặc áo rách, ăn cơm hẩm, chúng ta cũng không có gì buồn. Đi đường gặp người biếng nói, tức là đi tới bạn bè hay tới mọi người cũng lười, không muốn nói cái gì, bởi ít nói quá cho nên người đời gọi ta là ngu, phải không? Quý vị thấy người nào mà nói lanh lanh á, thiên hạ có dám nói ngu không? Đâu có dám nói ngu, thấy họ lanh quá mà. Còn người nào mà đi mà hơi dòm sướng, bình bình, không có nói năng gì hết, họ nói ngu không? Đó là ngu đó. nhưng mà không biết ai ngu thiệt. Bởi vì ngu với cái việc đời, việc tạm bợ, mà ta khôn với cái tâm trong sạch của mình thì đâu gọi là ngu thiệt. Trong tâm sáng tở lưu ly, thầm hợp la hầu mật hạnh, chẳng phải phàm phu kham biết. Ở chỗ này ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ cái người mà ít nói nhưng mà trong tâm lúc nào cũng trong sáng như là lưu ly. Như vậy thì cái hành động ít nói mà đã được cái tâm trong sạch, đó là cái mật hạnh, là cái hạnh kính, cũng như ngài La Hầu La. Trong kinh có kể ngài La Hầu La hồi còn nhỏ nhỏ, ngài được các vị tỳ kheo nuôi dạy học tu, mà nói rằng ngài thì ở bên ngoài thì ngài không có vẻ hiền lành, mà lanh lẹ chọc ghẹo người ta nhiều lắm. Có lần kể có mấy thầy tỳ kheo đang nằm nghỉ trưa, thấy ngài vô ngài chọc lét chọc lét như này chọc lét người kia, sao các ngài bạch lên Phật, Phật của hở đó. Thì người ta nói ngài La Hầu La là cái vị mà hay đùa kệch, nhưng mà đó chỉ là mật hạnh. Ở ngoài thấy dáng vẻ như đùa kệch, mà ở trong ngài ngầm tu rất là chín, rất là khéo, cho nên gọi là La Hầu mật hạnh. Chúng ta bây giờ cũng vậy, thấy như ngu, hiện tướng như ngu, mà trong tâm thường trong sạch, đó là cái mật hạnh giống như ngài La Hầu La. Chẳng phải phàm phu kham biết, cái hạnh như vậy thì phàm phu không thể biết được. Đó là cái lời nhắc nhở của ngài để chúng ta hiểu mà tu. Tôi e các ông chẳng hội thấu lý chân giải thoát, nên lại chỉ bài các ông. Tuy tóm tắt lại cái bài tụng như vậy mà sợ chúng ta chưa có thấu suốt được cái lý giải thoát chân thật, nên ngài dạy thêm nữa. Kinh Di Ma nói, muốn được tịnh độ phải tịnh tâm ấy. Thế nào là tịnh tâm? Đáp, dùng cái tịnh cứu cánh làm tịnh. Hỏi, thế nào dùng cái tịnh cứu cánh làm tịnh? Đáp, không tịnh cũng không không tịnh, tức là tịnh cứu cánh. Hỏi, thế nào là không tịnh cũng không không tịnh? Đáp, tất cả chỗ không tâm là tịnh. Khi được tịnh mà chẳng khởi tưởng tịnh gọi là không tịnh, khi được không tịnh cũng không được khởi tưởng không tịnh gọi là không không tịnh. Cái chỗ này là ngài e rằng chúng ta nghe ngài giải thích ở trên mà chúng ta vẫn còn mắc kẹt bên này hoặc bên nọ, cho nên ngài đặt câu hỏi và dẫn trong kinh để cho chúng ta hiểu rõ thêm. Như dẫn trong kinh Di Ma Cật, kinh Di Ma Cật nói rằng muốn được tịnh độ phải tịnh tâm ấy. Đó, nghĩa là người muốn được tịnh độ thì trước phải tịnh cái tâm của mình. Tâm mình tịnh thì tịnh độ nó mới tịnh. Tâm mình mà quế thì tịnh độ sẽ không có tịnh được. Tôi nói cái thí dụ nhỏ thôi. Thí dụ như có người gia đình gặp những cái tai họa chết chóc hoặc mất của cái, đang buồn đang rầu, mà chiều cái có người bạn lại mời đi vào hí trường để coi hát, thì nể tình bạn đi, nhưng mà vào trong hí trường người đó có thấy vui như những người khác không? Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm đang buồn, dù tới cảnh vui nó cũng không vui được, phải không? Cũng như vậy, tâm chúng ta mà nhơ nhớp xấu xa thì tới cõi tịnh độ chắc rồi chúng ta cũng sanh ra nhơ nhớp nữa, cho nên không có tốt được. Còn bây giờ giả sử ở chỗ nhơ nhớp xấu xa mà tâm chúng ta thanh tịnh, nơi đó cũng thành thanh tịnh. Nói như vậy thì quý vị thấy sự thật ở lòng chúng ta nó hiện rõ ràng. Khi mà trong lòng quý vị tu có một chút ít gì nó nhẹ nhàng, thảnh thơi, thì cũng cái nhà đó, cũng trước cửa đường đó mà mình ra mình đứng mình nhìn sẽ thấy vui quá, phải không? Còn nếu khi nào trong tâm quý vị có những cái phiền não bực bội thì cũng cái nhà đó, cũng trước đường đó mà nhìn ra thấy ra cái gì cũng bực đó. Như vậy thì cái vui hay là cái bực gốc từ tâm mình đó. Cảnh ở ngoài nói như vậy thôi mà từ cái tâm bực rồi nó sanh ra bực, còn từ tâm thanh tịnh nó sẽ thành thanh tịnh. Như vậy cho nên muốn được tịnh độ thì trước phải tịnh cái tâm của mình. Đó là một cái điều rất là thiết thực. Bây giờ hỏi, dùng cái tịnh hỏi rằng thế nào là tịnh, tịnh tâm? Thì Ngài đáp, dùng cái tịnh cứu cánh làm tịnh. Tịnh tâm là phải dùng cái cứu cánh làm tịnh. Thì hỏi thế nào dùng cái cứu cánh làm tịnh, cái tịnh cứu cánh làm tịnh? Thì đáp, không tịnh cũng không không tịnh, tức là cái tịnh cứu cánh. Những cái từ này nghe nó khó hiểu. Không tịnh cũng không không tịnh, tức là cái tịnh cứu cánh. Tôi giải tới cái chót rồi cho quý vị thấy rõ. Phải thế nào là không tịnh cũng không không tịnh? Thì đây, tất cả chỗ không tâm là tịnh. Khi được tịnh mà chẳng khởi tưởng tịnh gọi là không tịnh. Khi được không tịnh cũng không được khởi tưởng không tịnh gọi là không không tịnh. Như vậy thì hỏi thế nào là cái tịnh cứu cánh? Thì Ngài trả lời cho chúng ta biết rằng tất cả chỗ không tâm tức là tịnh. Nà, mà ở đây khi tất cả chỗ không tâm, tâm mình được thanh tịnh, vừa khởi nghĩ tịnh thì nó đã mất cái thanh tịnh rồi, phải không? Vì vậy mà tịnh mà chẳng khởi tưởng tịnh gọi là không tịnh. Không khởi cái nghĩ tưởng tịnh, như vậy gọi đó là không tịnh. Khi được không tịnh cũng không khởi tưởng không tịnh gọi là không tịnh. Bởi vì chỗ này là có nhiều người nghe rất là khó hiểu, nhưng mà tôi tóm tắt đơn giản cho quý vị thấy không có cái gì khó hết. Vì ở đây Ngài sợ chúng ta mắc kẹt ở hai bên và ở cái khởi tưởng. Mắc kẹt hai bên là nghe nói tịnh, cái mình thấy tịnh là đối với động, phải không? Còn bên nay động, bên nay tịnh, còn thấy tịnh thiệt thì tịnh đó là đối với động. Cho nên tịnh mà cũng không khởi tưởng tịnh thì nó hết đối đãi. Mà tịnh mà không còn có cái đối động thì cái tịnh đó mới thật là tịnh. Còn nếu có cái đối với động thì cái tịnh chưa phải là tịnh. Thì như vậy dứt được cái hai bên, dứt được cái hai bên, cái đó mới chân thật. Như thường thường ở thế gian hai người cãi lộn, khi hai người cãi lộn nhau thì quý vị nghĩ chúng ta tới khuyên giải cho họ đừng cãi nữa có dễ hay không? Dễ hay khó? Bây giờ lại như bên này cô A, bên kia cô B, hai người cãi lộn nhau, trở lại mình chỉ mặt nó, cái cô B là quấy nè, cô A phải nè, đừng có cãi nữa, chịu không? Hay hợp tự luôn với mình luôn đó. Nghĩa là chẳng những họ không có hòa được mà họ còn cự với mình nữa. Bởi vì người ta cãi lúc nào người ta thấy là phải, người kia cãi cũng thấy phải, hai người thấy phải hết mà vô nói người quấy là người kia họ không chịu, họ cũng nhịn. Nếu họ thấy họ quấy họ không có cãi, bởi vì họ lỡ họ thấy họ phải rồi thì mình không có thể nào đem cái phải cái quấy tới mà cãi được. Chỉ có khuyên họ thôi, mọi việc ai cũng phải hết, mà cái phải nhất là hết cãi là phải nhất, phải không? Ai cũng phải, mà bây giờ im lặng đừng cãi nữa, cái đó phải hơn hết, thì như vậy thì họ có thể hòa được. Chứ còn nói người phải người quấy là không bao giờ họ chịu hòa. Đó là cái lẽ thực. Còn chúng ta thấy đây là tịnh, đây tịnh thì tất nhiên bên kia là động, động tịnh đối đãi thì chưa phải cứu cánh. Tịnh mà không còn đối với động thì mới cứu cánh. Mà nếu mình còn thấy tịnh tức là còn thấy động, cho nên chúng ta không nên chấp cái tịnh. Chấp cái tịnh thì cái tịnh đó mới là cứu cánh. Mà không khởi tưởng thì lấy gì chấp? Còn nếu khởi tưởng thì chấp mình có tịnh, mà chấp có tịnh thì cái tịnh đó không phải là cái tịnh cứu cánh. Đó, đơn giản vậy thôi. Hỏi: người tu hành lấy cái gì làm chứng? Đó, lấy cái chứng cứu cánh làm chứng. Hỏi: thế nào là cái chứng cứu cánh? Đó, không chứng cũng không không chứng, gọi là chứng cứu cánh. Hỏi: không chứng cũng không không chứng, gọi là chứng cứu cánh. Thế nào là không chứng cũng không không chứng? Đáp: ở ngoài không nhiễm sắc thanh vân vân, bên trong tâm không khởi vọng niệm, được như thế gọi là chứng. Khi được chứng mà không khởi tưởng chứng, gọi là không chứng. Khi được không chứng cũng không khởi tưởng không chứng, gọi là không không chứng. Như vậy nói thì nhiều từ nhiều lời, nghe nó lặp đi lặp lại, nhưng mà tôi nói cũng như ở trên vậy. Bởi vì chúng ta tu á thì ai cũng nghĩ mình tu mình phải chứng quả chứng đạo đó, muốn chứng quả chứng đạo. Bây giờ làm sao để chứng quả chứng đạo? Thì đáp rằng muốn chứng quả chứng đạo thì phải chứng đến chỗ cứu cánh. Hỏi là thế nào là chứng cứu cánh? Tức là đó rằng không chứng cũng không không chứng, gọi là chứng cứu cánh. Nghĩa là mình không thấy có cái chứng thật, rồi cũng không thấy không có cái chứng thật nữa. Bởi vì vừa khởi niệm mình đang chứng thì đó là sai, còn khởi niệm rằng mình không chứng cũng là sai. Cho nên tới chỗ chân thật rồi thì thanh tịnh, trong trẻo, an lành, chứ không còn có cái niệm chứng hay là không chứng. Bởi vì quý vị thấy chúng ta tu, chúng ta còn mắc kẹt nhiều việc. Khi tu thì nghĩ tới mình chứng quả, mà chứng thì có được hay không? Có chứng tức là có đắc, có được. Mà có được thì sao?